Bè La Mã, nghĩ lại hãy cho Pha vay tiền, chứ chưa cho không, vì ông bảo anh cần gỡ xong cái kiện rồi mới nói đến chuyện kiện người được. Vì vậy Pha chỉ nhờ có 3 đồng. Anh rất tin cái sức mạnh của phong thư ông Nghị gửi cho quan. Việc theo kiện anh không tán thành lắm, nên thỉnh thoảng lại tiếc tiền và phàn nàn với vợ. Để 3 đồng này, vợ chồng con cái ăn no được 1 tháng. Mấy hôm nay, cả vợ chồng anh cùng không đi làm, để ở nhà chờ chắt quan. Vợ anh vì chạy quá sức hôm anh bị bắt rượu nên cũng cần nghỉ chợ cho lại người. Nhưng đến 4 hôm, chẳng thấy gì mà ăn tiêu tốn kém suốt cả ruột. Mấy chỗ nợ công làm đều hứa đến mùa sẽ trả bằng thóc. Bởi vậy chị Pha phải giật vào món ba đồng mất vài hào để đong gạo. Đồng bạc để nguyên thì nó còn lâu nguyên giá trị đồng bạc. Nhưng khi nó tan thành hào thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó mòn hết lúc nào không biết. Bởi vậy dần dần vì sự cần phải tiêu lại sẵn tiền trong túi chỉ cứ phải mượn tạm mãi cho kỳ đến hết hào của đồng bạc ấy. Rồi bác San đến chơi, mách chị có món vải trắng người ta để rẻ có 1 đồng. Chị tham 4-5 hào lãi, lại vay món còn lại để mua. Rồi thấy sự chờ đợi vô ích, chị bắt đầu lại gánh hàng đi chợ. Một buổi sáng, Phát đầy tớ nghĩ lại, dẫn một người lạ mặt đến nhà Pha. Người lạ mặt có cái đặc biệt là mặc áo, 2 áo cọc, áo trong bằng vải, áo ngoài bằng đũi nhuộm vỏ sò, mà cùng dài gần đến đầu gối, cùng vai lối 5 thân và cùng có cổ rất cao. Người ấy mặt kinh khỉnh, đội khăn lượt quấn có 5 vòng, nhưng đằng trước đếm được hơn 10 nếp. Người ấy tay cầm chiếc soi mây quấn tròn đầu, đi tuột vào trong nhà, leo lên phản ngồi, không chào ai cả. Phát chọc người lạ mặt nói, đây là cậu Lệ trên huyện. Anh có chắc đòi, quan bảo anh làm quen để vài hôm nữa có người dẫn lối. Pha tư cười, cầy hết tàn ở cái điếu bát cho sạch rồi đặt vào giữa chiếu. Phát hỏi, làm gì lôi thôi lại bị kiện tụng thế? Pha cười không đáp. Người lính hút xong điếu thuốc, há toang miệng cho làn khói đặt ngùm ngụp, tuôn dần ra rồi vẫn chưa nói tiếng nào, thong thả móc túi lấy đưa Pha một tờ giấy có đóng nhiều dấu đỏ. Phát làm hết bổn phận giới thiệu, đứng dậy ra về và mấy Pha ra cổng. Dì tai dặn, cậu Lệ đi từ sáng chưa ăn gì, liệu cơm rượu cho chu tất nhé. Pha buồn chồn cả người, vì thấy phải tiêu bất ngờ, nhưng biết làm thế nào, anh phải chạy ra chợ bảo vợ về làm đồ chén. Trong khi ấy, cậu lại buồn hút điếu thuốc nào nữa, rồi lấy quạt phẩy mạnh chiếu và ngả lưng, nằm một cách khoan khoái lắm. Một lát, tiếng ngáy vang như say lúa. Vợ chồng Pha ở chợ về với một con gà, nửa chai rượu trắng. Hai người vừa đi đường vừa gắt cọc nhau về nỗi hiện nay chỉ còn vẹn vẹn có 6 hào chỉ. Mấy hôm nay, hàng ấy tiền bán ở chợ chỉ đủ ăn từng ngày, không thể bù trả món 2 đồng bạc vay tạm được. Nhưng vợ anh cả quyết nói, thầy nó cứ về trước đi, tôi là đằng ông Nghị, lại van ông ấy cho mượn vài đồng nữa vậy. Bù mày nói như của nhà không bằng, nếu ông ấy là người dễ dãi về tiền nong, ông ấy đã chẳng sầu ùn ùn thế được. Không biết chừng 3 đồng bạc hôm nọ, ông ấy lấy bao nhiêu phân đây? Thì thầy nó bảo làm thế nào bây giờ, ông ấy cho ta tiền để kiện còn được, lại không cho ta vay để lo xong cái kiện này hay sao? Bù bày làm thế nào thì làm, hôm nọ ông ấy cứ bắt tôi vay 5 đồng mà tôi nhất định chỉ cầm có 3. Tôi sợ vay lãi mà nhất là lãi của tiền ông Nghị. Được thầy đó kệ tôi là đàn bà, càng dễ nói. Bàn nhau xong, vợ Pha đến nghỉ lại và anh về nhà mổ gà làm cơm. Độ nửa giờ sau chị Pha hớn hở về, vừa đến ngõ đã khoe. Thế mà đàn ông lắm cái đoạn hơn đàn bà, giá thầy nó đến, chưa chắc ông ấy đã cho vay đâu. Người ta cứ bảo ông ấy ác nghiệt, nhưng ít lâu nay ông ấy sẽ giải đấy chứ. Vừa nói, chị vừa cởi giải yếm, xòe cho chồng xem 5 tờ giấy 1 đồng và cười như nắc nẻ. Pha chặt thịt và lòng gà xếp vào 2 đĩa phú, rồi đặt lên chiếc mâm gỗ mới mượn về. Đầu và 2 chân anh bày vào 1 đĩa riêng, vợ anh nhanh nhậu cắp dưa giá mới mua và ra cây chanh. Vặt xăm chiếc lá non đặt ở góc mâm. Bên cạnh chiếc chén muối bột to và đỏ, rồi khi 2 bát chít yếu nước luộc gà đã múc, thì mâm cơm trông đã tạm tạm tươm. Pha lấy khăn rửa mặt, lau chiếc chén vẫn úp trên bàn thờ, rồi cung kính bưng mâm lên. Người lính ngồi nhồm dậy, duỗi cục 2 cánh tay, đứng lên, vươn vai, vặn lưng, bẻ đầu và vẩy cẳng, rồi lại ngồi xuống, pha rót rượu và mời. Nhà cháu chẳng có gì, mời cậu sơi tạm chén rượu. Khách nhìn 2 đĩa thịt gà trắng nõn thì bằng lòng lắm. Nói lấy lệ, bác bày vẽ quá, cơm xưa muối thế nào, xong thì thôi, lại đem mà mổ gà. Đoạn hắn xoa hai bàn chân đầy đất vào nhau, ngồi xếp bằng tròn lại, cầm chén mời chủ: "Nào, ta cùng ăn cho vui." "Đã ạ, tôi có phép cậu từ sáng rồi." "À, tôi tưởng chưa ăn thì cùng ngồi cả vào đây cho vui. Tôi tiếng thế mà bình dân lắm kia. Vậy tôi có phép rượu bác nhé." "À, bác bảo cho quả chanh với tí ớt." Pha thấy phiền hết sức, xong cũng phải bảo vợ chạy đi mua những thứ gia vị thiếu ấy. Khi chị Pha về, người lính trách: "Từ nhà có sẵn, chứ nếu không thì mua làm gì?" Khách kề cà vừa uống vừa nhắm rất thô tục, trong khi ăn, anh ta chẳng nói với chủ một tiếng nào. Đánh loáng, hai đĩa thịt luộc đã gần hết. Pha phát ngượng về sự thiếu đồ nhắm, phải làm lối lịch sự xuống bếp chặt nút chỗ thịt định để dành chiều vợ chồng ăn với nhau. Thế được tiếp đồ ăn, khách càng ăn càng uống già. Hắn nốc từng khụm rượu và nuốt ực ực. Và thấy chủ nhân tử tế, anh ta mới cảm khái nói: "Tôi lấy làm lạ, sao ông Nghị lại cho người đưa tôi sang đây mà không cho tôi ăn cơm ở bên ấy? Quan sai tôi về đây về việc của ông ấy. Ông ấy bị Thị Ánh nó kiện là ăn hiếp lấy nhà của nó. Quan bảo ông ấy biết trước để liệu mà thu xếp. Vậy đáng lẽ phí tổn tiếp tôi, ông ấy phải chịu thì phải. Nhưng cậu cũng có cầm chát đòi tôi về việc kiện. Đành vậy, nhưng nhà bác có gì mà bắt bác tốn kém. Ông ấy phải mang ơn quan, phải mang ơn tôi. Thế mà giàu có là thế, lại đồn cho nhà bác phải làm cơm rượu." Pha hỏi dò việc kiện tụng của mình, người lính làm ra vẻ bí mật, chứ không chịu thú rằng không biết. "Việc quan, tôi nào dám tiết lộ ra ngoài." Chẳng mấy chốc, nửa chai rượu khét bay. Pha cầm lấy chai, nói rằng đi mua thêm để gợi lịch sự của ông khách bình dân vốn hay từ chối. Nhưng ông khách lại dặn: "Này, bác xem ở đâu có bán cái số ngang thịt mua, chứ thứ này nhiều cồn, uống không tốt." Pha bấm bụng lấy hào rưỡi và nhờ bác Tư Dậu, con sâu bà trưởng bạt, mua bên Trương Thi Hộ, chứ anh không dám ra mặt. Ăn no say xong, người lính ngủ một giấc dài, rồi khi dậy vòi pha hai hào, gọi Nhã là tiền xe để về huyện. Tám là mã. Trời nắng đã bắt đầu dữ, hai bên đường chẳng có một bóng cây, chỉ một cánh đồng phẳng lặng với làn nước loang loáng. Pha lên huyện Hầu Kiện, anh đội khăn lượt, mặc áo vải tây đen và quần trắng vải to, là những thứ anh mượn của Đĩ Sự mà em vợ anh sắm đã lâu nhưng ít có dịp dùng. Anh mượn cả cái ô trắng để che, vì từ làng lên huyện xa những 6 cây số. Anh vừa mừng lại vừa lo, mừng vì trong lưng có phong thư của Nghị lại, anh chắc chắn thế nào cũng được quan thương mà ngơ đi cho. Lo vì bỡ ngỡ mới đến cửa quan lần này là một. Anh sắt 5 đồng 2 hào tư, chẳng phải anh biếu cả quan chỗ tiền ấy. Nghĩ lại bảo tạ độ 2-3 đồng là quá phải. Ông đã dặn anh đường lối vào công đường, chỗ nào là trại lệ, chỗ nào là trại cơ, chỗ nào là buồng giấy thừa phái lục sự, chỗ nào là chỗ quan ngồi. Ông lại dạy anh rành rọt lời ăn tiếng nói với lính và quan nha. Ông bảo vì anh là dân nên phải lên đúng ngày giờ hầu kiện cho phải phép, chứ cứ như ông thì chẳng phải đến công đường hoặc lúc nào lên cũng được. Ông quả quyết anh chỉ phải sắp mặt quan độ một lát rồi lại được về nhà ngay. Cho nên vợ anh dặn nhân tiện lên huyện thì chỗ tiền thừa anh ra phố đến hiệu chút xì. Mua 10 phong thuốc lá, vài chục xiêm, nửa tá xà phòng, một hộp lơ và 2 cỗ tổ tôm. Đến cổng huyện, anh đứng ngoài nhìn vào, thấy trong tấp nập những người đi lại. Anh có ý tìm cậu lính hôm trước để gọi, nhờ cậu đưa đường cho thì hơn, vì cậu dặn khẩn khoản thế nào lúc đến huyện anh cũng vào chơi uống nước. Tuy vậy anh cũng sợ, anh chẳng dám đường đột nhìn ai. Trong lúc đắn đo lại thấy những tiếng xạ, những lính lệ cắm cổ chạy, anh đã tính trở về nhờ ông Nghị viết cho lá thư khác đừng nói hộ anh kiện tụng lôi thôi nữa. Bỗng có người đến hỏi anh, làm anh đứt mối nghĩ ngợi. Người kia việc gì? Pha khép nép thưa: Thưa cậu, tôi mang giấy của ông Nghị lại lên hầu quan nhờ cậu bẩm hộ. Người lính không đáp, khùng khình đi thẳng đến một người dân khác đứng gần đó. Một lát một người lính nữa đến hỏi sẵn, và Pha cứ câu ban nãy trả lời. Một lát nữa lại người lính nữa đến xoắn xuýt, nhưng lại câu trả lời ấy thì lại có sự lãnh đạm ấy. Pha nhớ cái quan cảnh ở bến ô tô ngoài tỉnh và sự mời chào của những người bán vé, việc đưa thư cho ông Nghị không khiến họ phải chú ý bằng việc mình có giấy quan đòi lên hầu. Bởi vậy với người lính thứ tư có dáng tử tế hơn, anh đáp: Tôi lên hầu kiện. Nhưng người lính cau mặt gắt: Hầu hạ gì bây giờ, quan đang bận. Có sứ sức khẩn, cậu ạ. Người lính lại gắt, đợi đấy, mai. Rồi anh ta cầu nhau, sức quan thì tờ đếch nào là không khẩn. Kịch ngạc, pha đáp. Chết, nhà tôi ở xa lắm, cậu vào trình quan hộ, cho tôi còn về. Cậu Lệ ngắm pha từ đầu đến chân, rồi đứng gần lại, hất hàm, thân mật, hỏi nhỏ. Có gì không? Pha vui vẻ móc túi lấy phong thư và mỉm cười đáp. Có giấy của ông nghĩa tôi. Bỗng khuỵch một cái, Pha bị ngay một quả tống vào ngực đau điếng. Này, nghị này, cậu có nghị à? Nghị thì đến ngày kia. Nói đoạn, tên lính quăng phong thư xuống đất và bỏ đi chỗ khác. Pha sợ run, cúi nhặt. Anh không hiểu tại làm sao cả. Anh phải chạy theo, nhũn nhặt hỏi. Sao lại ngày kia cậu? Cậu làm phúc vào trình quan hộ. Tên lính dừng lại, nhíu lông mi, hất hàm về cửa công đường như có ý thách. Đấy, cậy có nghị thì cứ vào. Pha tưởng thực, vừa bước đi thì bị lôi ngay tà áo lại. Mảnh vải cũ rách xoạt ngay một đường. Pha vừa tức vừa sợ, người lính đỏ mặt, sừng sộ hỏi, đi đâu? Pha không biết đáp câu hỏi vô lý ấy thế nào, người lại vừa bảo anh cứ vào lại hỏi anh đi đâu? Thật là khó hiểu quá. Giữa lúc ấy có tiếng gọi, tên lính xạ rất to và thoăn thoắt chạy đi, nhưng còn quay lại sơ bàn tay ra đe. Đứng đấy, liệu hồn! Thấy mình được tự do, Pha Bonman tiến đến cửa công đường, thập thò ngoài buồng giấy quan huyện. Bên buồng cạnh, các ông thừa và nho đang làm việc rộn ràng. Pha lách mắt ngó qua lỗ thủng ở bức bình phong nhìn vào trong, thấy quan đương hút thuốc lá và lấy con dao cạo một miếng xương trắng. Anh Toan mạnh bạo bước vào, thì thình lình bốp, một cái tát của tay chuyên môn làm anh đinh tai, choáng óc. Ôi! Anh bật ra tiếng kêu, lập tức anh bị giật cổ ra bực hè, suýt ngã bổ chừng xuống sân. Người lính ban nãy quắc mắt, nghiến răng, trỏ vào mặt. Mày định kêu cho cụ tổ mày nghe tiếng phải không? Bố mày đánh thì mày phải câm kia mà. Lại cậu, bố mày bảo mày đứng chờ ở kia sao mày không nghe? Muốn tù thì bảo. Hết cơn bàng hoàng, Pha như cái máy theo thằng lính hung ác nó kéo áo lôi đi. Đến đầu công đường, hắn trợn mắt hoạch. Mày muốn vượt quyền ông thì mày bảo. Dứt lời, anh bị một quả tống nữa vào giữa ngực, lần này đã lịch duyệt. Anh cố nhăn nhó chứ không dám kêu, nhưng thằng khốn nạn cũng dọa. Kêu ông bỏ tù, ông đánh cho mất thói tự do đi. Mày đừng tưởng quan như ông nghị nhà mày ấy. Pha cọc lưng, ôm ngực nói, cậu bảo tôi vào mà. Bố mày bảo thế nghĩa là bố mày bảo liệu hồn, quân ngu như lợn. Mày không biết mày muốn vào quan thì phải nhờ đến bố mày đây à? Bây giờ Pha mới hiểu cái uy quyền của bọn lính Lệ thì ra còn to hơn cả ông nghị làng anh. Anh vội vàng lạy, lạy cậu, cậu tha cho, có gì tôi không biết, xin cậu cứ bảo. Thế sao tao bảo có gì không, mày lại cậy có giấy của ông nghị mày? Ông nghị mày đã oai lắm thế à? Vâng, thật quả tôi không biết. Quả cái thằng bố mày, thế mày tưởng mày lờ bố mày mà mày vào lọt quan à? Pha hiểu vội vàng nói, cậu cứ cho tôi vào, tôi xin hậu tạ. Người lính lắc đầu. Không hậu gì cả. Có gì thì được tuyết sụt. Không có, quan gọi tao bây giờ, tao không có thì giờ, lôi thôi. Nói chưa dứt câu, người lính thò tay vào nắn hai túi và thắt lưng người cùng đinh. Khi thấy cục nút, hắn hiểu là tiền, vội vàng rượu ngay mặt lại, đổi giọng nói. Các anh ngu lắm kia, có việc vào quan lại cứ không muốn mất tiền để người ta chỉ bảo công việc cho. Mau lên, đưa đây mấy hào, không thì lại cậu tôi quả thực nghèo túng. Người lính trợn mắt, đồ các anh ngu như lợn, một đằng được vào hồ ngay, được tử tế, một đằng phải cơm hàng cháo chợ để chờ không biết đến bao giờ. Anh chọn đằng nào? Pha nén lòng để cười lại, anh không dám đắn đo, khẽ thở dài, thong thả quay mặt đi, cởi nút thắt lưng, lấy ra một hào mỉm cười đưa vào tay người lính. Chỉ có thế này, cậu nhận cho. Người lính cầm tiền bỏ túi sau, mới bảo, bỏ ra hào nữa, không có thì thôi. Lại cậu, làm gì còn? Thì thôi. Hắn quay bước đi, anh Pha vội vàng gọi lại, cậu. Anh lắc đầu, lúi húi lấy ra hào nữa và vừa buộc nút lại vừa nói, thật quả chỉ còn có thế này, tôi có biết đâu lại ở đây phải thế. Bắt đồ mấy xu rơi tung ra, người lính vội vàng nhanh như cắt, cướp lấy cướp để và cười sằng sặc, đắc chí. Bỏ tiền vào túi xong, hắn đưa Pha đến trước buồng giới quan, cầm tờ sức vào, một lát hắn ra, vẫy tay bảo, sang bên ông lục sự. Thấy không được vào quan để đưa thư ông nghị, cái thư nhờ quan bên vực mình. Pha chủ trừ rồi đánh bạo nói khó với tên lính, nhờ cậu làm phúc trình quan cho tôi vào hầu để đưa ngài bức thư của ông nghị tôi. Anh Lệ cắt thầm, còn Khỉ, ban nãy thì không nói, để đến mai cũng được. Không, thư cần kia. Đấy, thì mặc kệ, đây không biết. Pha nghĩ đến cái bà tai lúc nãy, Tần Ngần không dám tiến, nhưng tên lính lại giục. Vào đi, quan đang rỗi, con Khỉ. Pha dựng cái ô vào tường rồi vào, khom lưng vái chào, lại quan lớn. Quan vẫn chăm chú cạo quân bài mặt trược và hút thuốc lá như ban nãy. Ngài không ngẩng đầu lên mà cũng không đáp, cho nên Pha đứng khoanh tay chờ. Quan phụ mẫu là một người có nhiều cái đặc biệt. Đứng trước ngài, người ta có cảm tưởng như lại phải ăn một mâm cỗ đầy ấm áp những thịt mỡ khi người ta đã no nê, nghĩa là người ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài. Ngài cúi mặt xuống, cả tấm thịt trên quai hàm bị cổ áo là cứng, nó đùn lên. Nó vẽ lên một nét săn, chia má ra làm hai khu đều nhau. Khu nào cũng phinh phính và nung núc những thịt. Cái tấm má ấy đầy đặn, đến nỗi giá chỉ một mũi kim nhỏ lỡ đụng vào là có thể làm chảy ra hàng lít nước nhờn, nhờn mà ta quen gọi là mỡ. Lông mi ngài rậm mà vòng lên. Đối với đôi mắt ngài khùm khụp, cong xuống, từ thái xương đến má, đến xung quanh miệng ngài, người ta tưởng mặt ngài là bằng sắt vì nó đen đen. Nhưng không, màu ấy chỉ là di tích bộ râu quai nón mà sáng nay ngài quên chưa cạo. Ngài đặt lên đầu một vòng khăn không xứng đáng, vì đối với cái mặt vĩ đại ấy, nó phải nhiều nếp hơn. Cho nên, quấn quanh đầu ngài, nó như chiếc vành sắt đai quanh một thùng gỗ gánh nước. Mà khăn ấy, ngài đội một cách rất chướng, đến nỗi một người nào hơi có óc thẩm mỹ cũng phải phát cáu mà vô phép ngài ấn thập mạnh đằng sau xuống cho nó chụt nốt cái. Riêng ở người ngài, sự oai vệ cũng đã quá đầy đủ rồi, thế mà đằng sau, đằng trước, bên phải, bên trái còn bề la liệt những thứ khiến người yếu bóng vía phải rụt mình. Thanh quất, súng lục, súng trường, gươm, đáo, bát sạp mâu, kích vân vân. Giặt những thứ chỉ quệt vào thằng dân nào là thằng ấy đủ chết mất ngáp.